Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay chúng tôi xin được chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Hơn 11.000 cán bộ chủ chốt tại 102 điểm cầu trong tỉnh tham gia hội nghị thông tin chuyên đề những tháng cuối năm. Đến dự Đại hội Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các thành viên trong Hiệp hội sẽ đóng vai trò tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, kiến tạo một Bắc Ninh thịnh vượng. Luồng xanh thủ tục hành chính đột phá thu hút nhà đầu tư. Cải tạo các công viên Hoàng Hoa Thám, Ngô Gia Tự, phường Bắc Giang theo hướng không gian mở.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề cho đội ngũ cán bộ chủ chốt những tháng cuối năm 2025 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban ngành, cơ quan đơn vị. Hội nghị được tổ chức tại 102 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 11.000 đại biểu tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Trung Dũng, Ủy viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc BK Holding, truyền đạt nội dung thông tin chuyên đề thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo thông qua liên kết ba nhà: nhà nước, nhà khoa học, nhà sản xuất. Chuyên đề đã tập trung giới thiệu bối cảnh chung của tỉnh Bắc Ninh, hiện trạng và định hướng chiến lược trong việc hình thành các khu công nghệ thông tin tập trung, khu đào tạo nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số, công nghiệp bán dẫn. Giới thiệu một số mô hình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo điển hình trên thế giới và lựa chọn phù hợp cho Bắc Ninh. Một số điểm mạnh của tỉnh Bắc Ninh trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn truyền đạt chuyên đề thông tin về thành tựu và phương hướng mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Chuyên đề thông tin tổng quan về tỉnh Bắc Ninh và những thành tựu nổi bật của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, mục tiêu đến năm 2030 được tỉnh Bắc Ninh xác định là xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, kinh tế phát triển nhanh toàn diện bền vững, đời sống nhân dân được nâng cao, trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Đến năm 2045, trở thành thành phố xanh, văn minh, mang bản sắc văn hóa. Tỉnh Bắc Ninh xác định 3 khâu đột phá, trong đó về thể chế, nâng cao năng lực hoạch định, thực thi chính sách, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Về nhân lực, xây dựng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tinh gọn bộ máy, chuẩn hóa đánh giá và phát triển đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, tư duy mới. Về hạ tầng, hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từ giao thông, đô thị, công nghiệp, năng lượng đến khoa học công nghệ, y tế, giáo dục dữ liệu. Tỉnh đề ra 26 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030. Cùng với đó, xác định những giải pháp chủ yếu để tập trung triển khai hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt có thêm thông tin về những mục tiêu định hướng lớn của tỉnh thời gian tới, trên cơ sở đó vận dụng triển khai có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Sáng 19 tháng 9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh, đã diễn ra đại hội thành lập Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Bắc Linh, nhiệm kỳ 2025-2028. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi cộng đồng doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Bắc Ninh chính thức có một tổ chức nghề nghiệp đại diện kết nối và đồng hành cùng sự phát triển chung của tỉnh và cả nước. Tới dự và chúc mừng đại hội có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bà Trương Thị Bình, Tổng Thư ký Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam VASI; lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh; đông đảo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đại hội đã công bố quyết định số 1652 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho phép thành lập Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban chấp hành gồm 28 thành viên, Ban kiểm tra gồm 3 thành viên và chính thức ra mắt Ban cố vấn, nơi quy tụ các chuyên gia cấp cao, nhà quản lý, nhà khoa học uy tín. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đảm nhận vai trò chủ tịch danh dự của hiệp hội. Bà Trần Thị Thu Trang, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Thế hệ mới HNPT, được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Bắc Linh nhiệm kỳ đầu tiên. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Bắc Ninh đặt mục tiêu vừa xây dựng nền tảng tổ chức, vừa khẳng định vai trò dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, hoạt động trọng tâm bao gồm mở rộng mạng lưới lên hơn 1.000 doanh nghiệp công nghiệp tại Bắc Ninh và vùng kinh tế phía Bắc, hỗ trợ ít nhất 300 doanh nghiệp áp dụng ESG, chuyển đổi xanh và số, đào tạo 50-100 lãnh đạo trẻ công nghiệp mỗi năm, nâng cao năng lực quản trị và công nghệ, ký kết ít nhất 20 thỏa thuận hợp tác MOU đến năm 2030, đưa doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hiệp hội đặt ra phương châm hành động, vì nhau mà lớn, vì tỉnh mà bền, vì nước mà vươn.
Ngay sau đại hội thành lập, Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo quản trị bền vững, hướng đi cho doanh nghiệp sản xuất trong kỷ nguyên mới. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu tại hội thảo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn đã thông tin về 11 định hướng phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới, đồng thời khẳng định vị thế vai trò của nền kinh tế tư nhân. Thông tin về định hướng phát triển của Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các thành viên trong Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp Bắc Ninh sẽ đóng vai trò tiên phong, dám nghĩ dám làm, dám đổi mới, kiến tạo một Bắc Ninh thịnh vượng. Tỉnh Bắc Ninh sẽ tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp phát triển.
Thời gian gần đây thì đều xác định là doanh nghiệp tư nhân là động lực chính của phát triển quốc gia. Thế về góc độ địa phương, riêng đối với doanh nghiệp sản xuất, tức là doanh nghiệp dựa trên cơ sở là tạo ra thương hiệu sản phẩm, chúng tôi tập trung vào, chúng tôi ủng hộ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu. Và những cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp thì chúng ta nỗ lực để làm sao mà chúng ta hỗ trợ, chúng ta tác động làm sao mà bằng chính sách. Thứ nhất là việc đầu tiên là cái môi trường minh bạch. Cái thứ hai là tư liệu sản xuất, là tiếp cận đất đai. Giao nhiệm vụ cho cả Ban Quản lý Khu công nghiệp và cả Sở Công Thương là sẽ có khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp tư nhân lĩnh vực khoa học công nghệ. Ở cái khu đó, vào quy hoạch như vậy, sẽ có chính sách đặc thù của tỉnh. Chúng ta có một cái hệ sinh thái cho chuyên gia, cho người lao động vào đó, rồi một loạt các cái yếu tố về hạ tầng an sinh khác.
Cũng tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng quản trị bền vững không chỉ là yêu cầu mang tính xã hội mà còn là lợi thế cạnh tranh. Trong kỷ nguyên mới, khi các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn ESG, môi trường xã hội quản trị, doanh nghiệp muốn tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, buộc phải thay đổi cách quản lý vận hành, đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội.
Các cán bộ biệt phái về cơ sở cần xác định rõ tinh thần trách nhiệm và thái độ sẵn sàng cống hiến. Việc được lựa chọn biệt phái là niềm vinh dự, đồng thời là cơ hội rèn luyện. Ngay từ đầu phải tiếp nhận công việc với tinh thần nỗ lực tận tụy vì nhiệm vụ chung. Đây là ý kiến giao nhiệm vụ của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị gặp mặt và trao quyết định biệt phái công chức viên chức về công tác tại Ủy ban Nhân dân các xã phường được Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức vào chiều 9 tháng 9. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn, Lê Xuân Lợi, Phan Thế Tuấn. Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã trao quyết định biệt phái 32 công chức viên chức chủ yếu các lĩnh vực giao thông, xây dựng, đất đai về các xã phường nhằm giải tỏa áp lực công việc cho cán bộ cấp xã, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Các cán bộ được biệt phái từ Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1, số 2, Trung tâm Kiểm định Chất lượng và Kinh tế Xây dựng Bắc Ninh số 1, số 2, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2, Văn phòng Đăng ký Đất đai Bắc Ninh số 1, số 2, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Chúc mừng các cán bộ được biệt phái về cơ sở đợt này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định. Sau hợp nhất, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh là nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy chính quyền hai cấp. Với nhiệm vụ đặt ra rất lớn, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung ổn định đội ngũ, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, giao quyền chủ động cho cấp xã phường trong việc ra soát điều động và bố trí cán bộ phù hợp với năng lực chuyên môn. Bên cạnh hỗ trợ nguồn nhân lực từ tỉnh, các xã phường cũng đã chủ động điều động cán bộ theo cơ chế bù đổi, thể hiện sự linh hoạt chủ động trong công tác tổ chức và nhân sự. Khẳng định đây là đợt biệt phái cán bộ về cơ sở thứ hai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cán bộ biệt phái nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo ra sản phẩm cụ thể theo đúng vị trí việc làm được giao. Đồng thời yêu cầu chính quyền cấp cơ sở có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ, tạo điều kiện cho cán bộ phát huy năng lực, nhưng cũng nghiêm túc trong công tác rèn luyện, đánh giá cán bộ. Tuyệt đối không có tư tưởng lợi dụng chủ trương biệt phái để tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với những trường hợp không đáp ứng yêu cầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, để hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập 9 tổ công tác gồm lãnh đạo các sở ngành, phòng ban chuyên môn, với chức năng hướng dẫn chuyên môn, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng chính quyền cơ sở trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.
Trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Vân, Trần Văn Tuấn. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng. Đoàn đã đến thăm dâng hương tại khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, xã Trung Yên, tỉnh Tuyên Quang, là nơi gắn với quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Tại đây, Ban Thường trực Quốc hội và Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã ở làm việc từ cuối năm 1952 đến năm 1954 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đặc biệt, từ năm 1952 đến 1954, tại đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Hiện nay, tại nhà lưu niệm trong khu di tích có rất nhiều hiện vật, hình ảnh tư liệu và tài liệu khoa học tái hiện lại quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội từ năm 1945 đến nay. Tiếp đó, đoàn đến thăm dâng hương, tìm hiểu truyền thống lịch sử tại Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào, khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. Chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ tỉnh Tuyên Quang thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát.
Chiều 9 tháng 9, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì buổi tiếp xã giao ngài Victor Key, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil Việt Nam. Dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan, đơn vị liên quan. Bày tỏ vui mừng đón đoàn công tác của Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil Việt Nam đến thăm tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Brazil đã được lãnh đạo cấp cao hai nước nâng cấp lên tầm cao mới, quan hệ đối tác chiến lược mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực, trong đó có cơ hội cho các địa phương của Việt Nam hợp tác với các đối tác Brazil. Để thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh với các doanh nghiệp Brazil, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh gợi mở một số lĩnh vực trọng tâm như công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, sản phẩm điện tử và linh kiện, công nghệ bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch, thức ăn chăn nuôi. Trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã tiếp đón chu đáo ngài Victor Key, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil và Việt Nam, bày tỏ ấn tượng với tốc độ phát triển của Bắc Ninh trong những năm qua, đặc biệt về định hướng và mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đó cũng chính là mục tiêu mà Brazil luôn hướng tới. Những năm gần đây, mối quan hệ Việt Nam và Brazil được tăng cường hợp tác mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Thời gian tới, Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp cho các địa phương, đảm bảo đôi bên đều hưởng lợi từ cơ hội chung của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế. Ngài Victor Key cũng tin tưởng sau chuyến làm việc, tiềm năng cơ hội sẽ được cụ thể hóa thành các dự án hợp tác để hai bên cùng phát triển.
Ngành thuế Việt Nam vừa tổ chức trực tuyến lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, ôn lại chặng đường vẻ vang và ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành trong phát triển đất nước. 80 năm qua, cùng với sự trưởng thành của ngành tài chính, thu ngân sách do ngành thuế quản lý đã không ngừng tăng trưởng, trở thành trụ cột của ngân sách quốc gia và góp phần quan trọng vào tiến trình hiện đại hóa quản lý tài chính công. Với ngành thuế Bắc Ninh, sau khi sắp xếp kiện toàn tổ chức đã nhanh chóng ổn định triển khai hiệu quả 8 nhiệm vụ. 8 tháng năm nay, thu ngân sách toàn tỉnh đạt hơn 44.000 tỷ đồng, tương đương gần 97% dự toán trung ương giao và tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ thuế phí vượt 30.000 tỷ đồng, thu từ tiền sử dụng đất đạt hơn 14.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước. Một số khoản thu chủ lực khác như khu vực FDI, kinh tế, ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân đều đạt và vượt tiến độ. Kết quả này khẳng định sự nỗ lực của ngành thuế Bắc Ninh đóng góp tích cực vào thành tựu chung của toàn ngành trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống.
Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng và chính thức đi vào hoạt động, đến nay dự án khu công nghiệp Thuận Thành 2 đã thu hút 80 doanh nghiệp thứ cấp đến đầu tư với tổng số vốn là hơn 17.000 tỷ đồng. Dự án khu công nghiệp Thuận Thành 2 do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nhà đất Sanfa làm chủ đầu tư. Đến nay, đơn vị chủ đầu tư đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và đủ điều kiện cho thuê dự án khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 212 ha. Hiện đã có 80 dự án được cấp phép đầu tư, trong đó 55 dự án FDI, vốn đăng ký là 550 triệu đô la Mỹ, 25 doanh nghiệp Việt Nam tổng số vốn gần 4.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, công nghiệp bán dẫn, thân thiện với môi trường, từ doanh thu mỗi năm gộp ngân sách nhà nước hơn 200 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương, Bắc Ninh đang khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và chuyên nghiệp thông qua các giải pháp đồng bộ. một trong những điểm sáng nổi bật đã và đang được tỉnh triển khai chính là cơ chế đặc biệt luồng xanh 60% và luồng xanh 24 giờ nhằm tạo bứt phá trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là với các dự án đầu tư trọng điểm. Điều này không chỉ là nỗ lực đón dòng vốn chất lượng cao mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong năm nay. Ngay khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tiến hành rà soát, phân loại và đánh dấu mức ưu tiên theo cơ chế luồng xanh. Các hồ sơ thuộc dự án ưu tiên hàng đầu sẽ được gắn nhãn luồng xanh 24 giờ, yêu cầu xử lý khẩn trương. Những hồ sơ đủ điều kiện rút ngắn thời gian sẽ được đánh dấu luồng xanh 60%, bảo đảm tiến độ và tính đồng bộ trong giải quyết thủ tục qua mỗi bước. Anh Quách Văn Thắng, cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng chia sẻ.
Trong quá trình tiếp nhận thì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ của Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận và ghi chú đối tượng nào 24 giờ hay là 60%, qua đó cũng ghi chú cái nội dung đó, và trong quá trình tiếp nhận cài đặt đảm bảo cái thời gian giảm thiểu theo quy định, và phòng chuyên môn sẽ gửi về phòng chuyên môn sẽ lắm được cái nội dung qua cái ghi chú và cái thời gian.
Cùng với rút ngắn quy trình không cần thiết như thẩm định chủ trương đầu tư, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, Sở Xây dựng sẵn sàng hỗ trợ hướng dẫn giải đáp thắc mắc với những trường hợp đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, hạn chế tối đa trường hợp phải trả lại hoặc bổ sung thành phần hồ sơ khi nộp. Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật tiến độ và gắn trách nhiệm đến từng cán bộ trực tiếp giải quyết hồ sơ. Anh Ngô Quang Cường, Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết.
Các cơ quan tham gia ý kiến cũng gắn những cái luồng xanh vào để các cơ quan cũng bám sát, và bản thân chủ động tôi thì tôi cũng bám sát trực tiếp với các cán bộ các cơ quan đó. Thì công việc thì nó cũng rất là gấp nên là nhiều khi là không thể làm được ở trong giờ thì phải làm qua những cái giờ khác ngoài giờ hành chính, có thể là buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật, thì cố gắng nhất để đảm bảo cái chất lượng của cái đầu ra.
Từ ngày 1 tháng 8 đến nay, Sở Xây dựng tiếp nhận 20 hồ sơ thuộc diện ưu tiên theo cơ chế luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60%. Cơ chế luồng xanh 24 giờ được áp dụng cho các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm và dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ. Cơ chế luồng xanh 60% áp dụng cho các dự án đầu tư khu cụm công nghiệp, cảng cạn, trung tâm logistics, nhà xã hội, khu đô thị trên 100 ha, các dự án đầu tư trong nước có tổng vốn từ 10 triệu đô la Mỹ trở lên tùy lĩnh vực, các dự án đầu tư FDI có tổng vốn từ 20 triệu đô la Mỹ trở lên tùy lĩnh vực và các dự án có tính chất quan trọng do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo. Ông Ngô Đức Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh thông tin.
Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính. Thứ nhất, chủ động kiến nghị phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng mắc về quy định. Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thứ ba, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ và hướng dẫn doanh nghiệp, đảm bảo việc áp dụng cơ chế luồng xanh được thông suốt hiệu quả.
Bắc Ninh hiện có 9 danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm được ưu tiên theo cơ chế luồng xanh 24 giờ, cùng hàng chục dự án hưởng cơ chế luồng xanh 60%. Với việc triển khai đồng bộ các cơ chế luồng xanh, Bắc Ninh tiếp tục thể hiện rõ tinh thần, đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy hiệu quả làm thước đo hành động.
Trong 4 ngày từ mùng 9 đến 12 tháng 9, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cho các cán bộ công chức khối Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng đến các đảng ủy, trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy cơ sở. Hội nghị tập huấn tập trung vào 3 mục tiêu trọng tâm, gồm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về vai trò tiềm năng và định hướng ứng dụng AI trong công tác tham mưu tổng hợp, triển khai nhiệm vụ của cấp ủy cơ quan đảng, trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản để cán bộ có thể sử dụng các công cụ AI phổ biến nhằm thực hiện công tác chuyên môn theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, hình thành thái độ trách nhiệm đúng đắn khi sử dụng AI, đảm bảo an toàn, bảo mật và tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức pháp lý gắn với rèn luyện thói quen ứng dụng công nghệ mới trong sử dụng công việc hàng ngày. Trong chương trình, học viên được các chuyên gia trình bày tổng quan về trí tuệ nhân tạo, xu thế và ứng dụng trong công tác đảng, hướng dẫn thực hành một số công cụ AI, đồng thời trang bị kiến thức liên quan đến bảo mật pháp lý, nhận diện rủi ro và phương án phòng ngừa. Ngoài ra, hội nghị cũng tổng kết chia sẻ kinh nghiệm, tình huống thực tiễn tại các cơ quan đơn vị để học viên có thể áp dụng ngay vào công việc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, thi đua là yêu nước là phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Với ngành giáo dục đào tạo, người cũng từng nói, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt học tốt. Tại tỉnh Bắc Ninh, thực hiện lời dạy của Bác, ngành giáo dục và đào tạo đã cụ thể hóa thành những phong trào hoạt động cụ thể, thiết thực, qua đó không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, giáo viên, học sinh, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện đại. Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng trường học hạnh phúc. Những phong trào thi đua, những cuộc vận động từ lâu đã trở thành thương hiệu riêng của ngành giáo dục và đào tạo. Tại tỉnh Bắc Ninh, nhiều phong trào thi đua được tổ chức bài bản, sáng tạo linh hoạt, gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng nhà trường, từng năm học. Ông Nguyễn Đức Kỳ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hàn Thuyên, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, nói.
Chúng tôi thấy cái việc mà phát động các phong trào thi đua là một việc hết sức cần thiết, thường xuyên và đa dạng, phù hợp với cái thời đại chuyển đổi số và công nghệ số như hiện nay để giúp các thầy cô và học trò có động lực hơn trong cái việc nâng cao chất lượng dạy và học.
Tại trường tiểu học Lê Lợi, cụ thể hóa phong trào thi đua dạy tốt học tốt, quản lý tốt, nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát động tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh lựa chọn nội dung trọng tâm gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ AI vào đổi mới phương pháp dạy học. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, trường tiểu học Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trong năm học này thì chúng tôi lại tiếp tục ứng dụng công nghệ AI và có thể là học tập thêm để cho cái việc ứng dụng đấy ở trong dạy học nó được phong phú và đa dạng hơn, tất cả vì học sinh thân yêu.
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, toàn ngành giáo dục Bắc Ninh đã có hơn 1.300 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, có 62 sáng kiến công nhận hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Cũng trong 5 năm này, Bắc Ninh có 32 nhà giáo được phong tặng nhà giáo ưu tú, 24 cá nhân tập thể được trao huân chương lao động. Sở Giáo dục Đào tạo cũng được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhì. Nhiều phong trào thi đua của ngành giáo dục đào tạo được tổ chức thực hiện bài bản, linh hoạt, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành động lực quan trọng tạo đột phá hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của ngành.
Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, mới đây Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu cho hơn 80 doanh nghiệp cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản của luật đo lường, luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, các quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh xăng dầu như yêu cầu đối với cột đo xăng dầu, quy định tự kiểm tra định kỳ, sửa chữa, thể hiện thông tin trên cột đo xăng dầu, mức tiêu chuẩn khí thải, các nguyên tắc quản lý chất lượng xăng dầu, quy định về xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, lấy mẫu, lưu mẫu, bảo quản mẫu, lưu hồ sơ chất lượng, công tác kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, phổ biến về lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sạch, xăng sinh học E10, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy trình về niêm yết giá, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, đồng thời trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu tại đơn vị.
Công viên Hoàng Hoa Thám và công viên Ngô Gia Tự, phường Bắc Giang sẽ được cải tạo theo hướng hình thành không gian mở. Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn tại văn bản số 2140 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang và các cơ quan đơn vị liên quan, rà soát nghiên cứu đề xuất phương án cải tạo, chỉnh trang công viên Hoàng Hoa Thám, công viên Ngô Gia Tự, phường Bắc Giang, theo hướng dỡ bỏ hàng rào bao quanh, hình thành không gian mở, thân thiện, thuận tiện cho nhân dân tiếp cận và sử dụng, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, không gian mở, môi trường trong lành thân thiện, gắn kết với đời sống sinh hoạt của nhân dân, bố trí hợp lý các hạng mục hạ tầng cây xanh, cảnh quan, công trình phụ trợ, bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường, an toàn bền vững, khai thác hiệu quả quỹ đất công viên, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí sinh hoạt cộng đồng của nhân dân, đồng thời tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh về trình tự, thủ tục thực hiện bảo đảm tiết kiệm hiệu quả, báo cáo trước ngày 30 tháng 9 năm 2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu rà soát tổng thể các công viên lớn trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch cải tạo, chỉnh trang theo hướng tương tự, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 10 năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 20 năm nay, người dân trên địa bàn xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn trước đây, nay là phường Phượng Sơn, vốn quen thuộc với chiếc cầu phao bắc qua dòng sông Lục Nam để đưa người và phương tiện qua sông. Mặc dù thiếu an toàn, song trong mọi điều kiện thời tiết và bất kể ngày hay đêm, thì việc đi lại trên chiếc cầu phao vẫn diễn ra. Và hiện nay, khi mưa lũ có những diễn biến bất thường và nhu cầu vận tải bằng đường thủy gia tăng, thì cầu phao này đã bộc lộ những bất cập. Có mặt tại hiện trường, phóng viên Ngô Hùng thông tin.
Tôi đang có mặt ở trên chiếc cầu phao trên địa bàn sông Lục Nam của phường Phượng Sơn. Chiếc cầu phao này đã tồn tại khoảng 20 năm nay và đến nay cũng đã quá cái niên hạn sử dụng và nhiều hạng mục, nhiều cái phụ tùng đã bị hoen rỉ và rất ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Và đặc biệt trên tuyến sông này thì hiện nay cái lưu lượng phương tiện, các cái thuyền vận chuyển hàng hóa di chuyển nhiều, và mỗi lần các cái phương tiện tàu thủy đi qua thì cầu phao lại phải cái cắt cầu và người dân sẽ phải chờ đợi, cho nên nó ảnh hưởng rất lớn cái việc tham gia giao thông của đường thủy cũng như là cái việc lưu thông của người dân.
Ông Khuông Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Phía trên cầu ấy thì đã hiện nay đang thu hút hai cái dự án xây dựng cảng bốc dỡ hàng hóa, thì cái lượng tàu thuyền đi lại thì sẽ rất là đông. Cây cầu thì chỉ có cái thời gian trong ngày, chỉ có một thời gian nhất định là sẽ tháo dỡ để tàu thuyền đi lại. Thế thì cứ nếu tiếp tục duy trì cái cầu này thì ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc phát triển kinh tế xã hội.
Đã 20 năm nay, hơn 1.700 hộ dân ở xã Mỹ An trước đây phải sống trong cảnh cách sông cách đò. Cây cầu phao trở thành con đường thủy độc đạo đưa người dân ở một số thôn sang quốc lộ 31. Cây cầu già nua giờ xuống cấp theo thời gian khi sắt thép bị khoen rỉ và chắp phá. Nguy hiểm là vậy, song người dân và các em học sinh vẫn phải chấp nhận. Bà Nguyễn Thị Thơm, Bí thư chi bộ tổ dân phố An Phú 1, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ lo lắng.
Mỗi một lần mà đi qua cây cầu này thì rất là khổ. Đi bán vải thì mỗi một lần là đi phải thuê người du lên cầu này. Nó rất là khổ cho nhân dân, nếu mà không du thì là sẽ ngã.
Là người chịu trách nhiệm vận hành cầu phao, anh Hiệp cũng cảm thấy lo lắng vì hiện nay gia đình thường xuyên phải bảo dưỡng 12 chiếc phao để cho cầu hoạt động an toàn. Song đó vẫn chỉ là những giải pháp tạm thời. Anh Nguyễn Kim Hiệp, người vận hành cầu phao rất mong có một chiếc cầu mới.
Bản thân chúng tôi làm ra cái cây cầu này chính xác ra là cũng mong mỏi là nhà nước quan tâm để xây dựng một cái cây cầu mới. Cây cầu cứng để cho bê tông cho bà con đi cho nó an toàn. Bây giờ cái cây cầu này cũng ra đời là cũng là cả 20 tuổi rồi. Cũng đến lúc là cũng phải sửa chữa thay thế rất là nhiều. Cũng giờ chúng tôi cũng đang khắc phục để đảm bảo cái an toàn vừa đường sông vừa đường bộ cho bà con.
Không thể phủ nhận những tiện ích của cầu phao mang lại đối với người dân. Song do nhu cầu vận tải đường thủy tăng nhanh nên hoạt động cầu phao hiện nay đã gây ra nhiều gián đoạn cũng như gặp nhiều khó khăn. Người dân nơi đây mơ ước với cây cầu mới an toàn hơn. Bà Vũ Thị Thanh và bà Giáp Thị Lương, tổ dân phố An Phú 1, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh mong muốn.
Tôi cũng thấy sợ mà xe nó dốc, nhiều lúc còn phải vứt xe ở bên ấy để đi bộ thôi. Rất mong muốn là trên quan tâm đến bà con ở bên này.
Các cháu học sinh thì khổ lắm. Nhiều khi đến giờ các cháu đến trường thì là cầu người ta cắt, người ta mở để cho tàu đi ấy, thì là các cháu muộn học ấy. Thì dân cũng thế thì là cho nên là thôi thì nhờ nhà nước thì là quan tâm thì giúp đỡ đến nhân dân ở đây thì là cho là cái cây cầu để đi lại cho nó dễ dàng.
Không chỉ đối diện với những nguy cơ mất an toàn của cầu, người dân còn phải đối diện với rất nhiều rủi ro trong mùa mưa lũ khi nước sông Lục Nam dâng cao, chảy xiết. Trong khi nhu cầu đi lại, học tập và vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương ngày càng gia tăng.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa rào và dông, trưa chiều trời có lúc hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa rào và dông, trưa chiều có lúc trời hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa rào và dông, trưa chiều có lúc trời hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Tới đây xin được kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.